Đời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco cho các tham dự viên Đại hội Toàn thể Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7, câu 21 và từ câu 24 đến 27. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn ngoan xây nhà trên đá. Dù mưa sa hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Quý vị và các bạn thân mến, người Do Thái mỗi khi cầu nguyện, họ thường dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời và kêu to, lạy Chúa, lạy Chúa. Đó là một cử chỉ rất cung kính, được diễn tả ra bên ngoài. Chúa Giêsu đã thấy họ cầu nguyện như vậy. Và nhiều lần trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng thưa lên với Chúa Cha với những lời tương tự, lạy Cha. Tin mừng hôm nay thuật lại, Chúa không muốn người ta dừng lại ở thái độ cầu nguyện bên ngoài như vậy. Ngài muốn họ nhắm sâu vào tâm hồn. Cử chỉ bên ngoài là điều tốt, nhưng tâm tình bên trong mới quan trọng. Không phải kêu lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha trên trời mới được vào mà thôi. Thi hành ý muốn của Thiên Chúa vào trong cuộc sống là điều quan trọng hơn cả, và những ai thi hành được như thế mới đáng hưởng hạnh phúc nước trời. Khởi đi từ ví dụ đặt nền móng cho việc xây nhà, Chúa muốn chúng ta phải là người đặt nền móng đời mình trên nền đá tảng là lời Chúa. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Chính khi chúng ta chìm sâu trong lời Chúa và để lời Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ không chỉ kêu lên bằng môi miệng lạy Chúa, mà không làm điều Chúa dạy. Mỗi lời chúng ta nói, đó chính là điều chúng ta đã sống, đã kín múc được từ nơi lời Chúa dạy. Có chuyện kể rằng, một nhà hiền triết cùng đám học trò đi dã ngoại. Sau đoạn đường dài, họ ngồi nghỉ trên một bãi cỏ hoang ở ngoại thành. Nhà hiền triết hỏi các học trò, ta muốn biết bằng cách nào chúng ta có thể trừ hết mọi thứ cỏ dại này đi. Các học trò nhìn nhau hết sức ngạc nhiên. Họ thực sự không ngờ rằng, nhà hiền triết xưa nay vốn chỉ đi sâu nghiên cứu những điều huyền bí của cuộc sống. Vậy mà trong bài học sau cùng này lại hỏi một vấn đề rất đơn giản như thế. Một người trong nhóm lên tiếng trước: "Dạ thưa thầy, chỉ cần có một cái xẻng thôi là xong hết à?" Nhà hiền triết khe khẽ gật đầu. Một người học trò khác như phát hiện ra điều gì mới, nói tiếp: "Dạ thưa thầy, đốt lửa lên để diệt cỏ cũng là một cách rất hay đấy ạ." Nhà hiền triết im lặng mỉm cười, ra hiệu mời một người khác nữa. Người học trò thứ ba nói: "Thưa thầy, rắc vôi lên cũng có thể tiêu diệt được hết tất cả các giống cỏ đấy ạ." Tiếp sau đó là người học trò thứ tư, và anh ta nói: "Diệt cỏ phải trừ tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lên là xong hết." Các học trò đã lần lượt nói hết suy nghĩ của mình. Nhà hiền triết đứng dậy và nói: "Bài học hôm nay đến đây là hết. Các con hãy về đi, rồi theo cách nghĩ của mình, mỗi người hãy diệt cỏ ở một mảnh đất trên bãi đất hoang này." Nhà hiền triết hẹn các học trò một năm sau. Đúng hẹn, mọi người quay trở lại. Có điều khác là bãi cỏ năm trước không còn đầy cỏ dại nữa, mà đã trở thành một cánh đồng lúa xanh tươi. Đám học trò lại ngồi quây quần bên nhà hiền triết gần ruộng lúa. Ông Ôn Tồn nói với các học trò: "Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách duy nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy." Cũng như vậy, muốn để linh hồn tốt xứng đáng làm việc tốt, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những điều thật tốt. Nền móng chúng ta đang xây đó chính là tâm hồn. Muốn tận diệt mọi nét xấu theo thói đời, chúng ta chỉ còn cách gieo hạt giống lời Chúa vào tâm hồn. Khi hạt giống nảy mầm sẽ sinh trái tốt. Ước gì chúng ta chỉ bám chặt vào lời Chúa, lấy lời Chúa làm lẽ sống và kim chỉ nam cho mọi hoạt động tông đồ của mình. Ước gì chúng ta không gọi Chúa bằng môi miệng, mà bằng chính cách sống lời Chúa của chúng ta. Khi ấy, nền móng giáo hội sẽ vững chắc, tòa nhà giáo hội sẽ an toàn, bởi được xây trên chính nền tảng là lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin dạy chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà cuộc đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa. Ước chi lời Chúa chi phối mọi hoạt động tông đồ và toàn bộ cuộc sống của chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Giáo Hoàng bị trích dẫn sai để bên vực việc tái định nghĩa hôn nhân. Đức Giáo Chủ tịch Ủy ban Cổ vũ và Bảo vệ Hôn nhân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa lên tiếng chỉ trích các nhà lập pháp đã trân tráo trích dẫn sai lời của Đức Giáo Hoàng Francisco để hỗ trợ việc họ nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Thực vậy, Thống đốc tiểu bang Illinois vào thứ Tư vừa qua đã ký ban hành đạo luật nhằm biến tiểu bang của ông thành tiểu bang thứ 16, chấp thuận hôn nhân đồng tính. Về việc này, Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileone của San Francisco, Chủ tịch tiểu bang cổ vũ và bảo vệ hôn nhân của các giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng, quyết định của ngành lập pháp và của Thống đốc Illinois nhằm tái định nghĩa hôn nhân về luật pháp không thay đổi được thực tại tự nhiên này. Hôn nhân là, và chỉ có thể, là sự kết hợp của một người đàn ông và một người đàn bà. Hơn nữa, việc tái định nghĩa hôn nhân còn là một bất công nghiêm trọng. Luật hiện hữu là để gìn giữ ích chung và bảo vệ các quyền chân chính, nhất là quyền trẻ em được có cha và mẹ kết hôn. Đức Tổng giám mục cũng chỉ trích các nhà làm luật đã dám trích dẫn sai lời Đức Giáo Hoàng Francisco để bênh vực cho hành động của mình. Tờ Chicago Sun-Times tường thuật rằng Chủ tịch Quốc hội Illinois là Michael Madigan, vốn là một người Công giáo, đã trích dẫn cuộc phỏng vấn Đức Francisco hồi tháng 7 trên đường ngài từ ngày Giới Trẻ Thế Giới trở về Roma. Ông ta nói với Quốc hội rằng, và câu trích tôi muốn đưa ra là câu trích của Đức Giáo Hoàng Francisco của Giáo hội Công giáo. Ngài nói rằng, nếu một ai đó là người đồng tính, nhưng biết tìm kiếm Thiên Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà dám phê phán? Madigan nói thêm, Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng, và Ngài đã nói rõ nền tảng suy tư của tôi trong vấn đề này. Còn tờ Chicago Tribune thì ghi nhận lời của một nhà làm luật khác, cũng Công giáo, là Linda Shepa. Bà này nói rằng, là một người Công giáo theo chân Chúa Giêsu và Đức Giáo Hoàng, Đức Francisco, tôi biết rõ tín lý Công giáo của chúng tôi là lấy tình yêu, lòng xót thương và công bình đối với mọi người làm nòng cốt. Tưởng cũng nên nhấn mạnh ở đây, Thống đốc Illinois cũng là một người Công giáo. Đức Tổng giám mục Cordileone cho rằng, những người trên đã đơn thuần thao túng lời của Đức Giáo Hoàng. Vì theo Đức Tổng giám mục, trong thông điệp đầu tiên của Ngài, khi nhắc đến gia đình, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rất rõ rằng, tôi nghĩ trước hết và trên hết tới sự kết hợp bền vững của một người đàn ông và một người đàn bà trong hôn nhân. Và rất gần đây, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra các lời này. Do đó, ta hãy đề xuất một cách tôn trọng và can đảm cho mọi người vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình vốn được tin mừng soi sáng. Đức Giáo Hoàng Francisco vốn mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chúng ta có bổn phận phải tỏ lòng yêu thương và kính trọng đối với mọi người và tìm kiếm sự thiện hảo lớn nhất của họ. Và bởi thế, lúc nào Ngài cũng cổ vũ và bảo vệ hôn nhân và gia đình, vì Ngài thừa nhận rằng đây là lợi ích tốt đẹp nhất của mọi người trong tư cách thành viên của cộng đồng xã hội. Đức Tổng giám mục Cordileone nói thêm, thực vậy, khi đối đầu với mưu toan tái định nghĩa hôn nhân tại quê hương Argentina của Ngài, Ngài từng nói trong tư cách Tổng giám mục Buenos Aires rằng, căn tính của gia đình và việc sống còn của nó đang gặp nguy cơ ở đây, cha mẹ và con cái. Thậm chí Ngài còn nói thêm, nguy cơ còn là việc hoàn toàn bác bỏ lề luật của Thiên Chúa vốn được ghi khắc trong trái tim chúng ta. Bởi thế thật là xấu hổ khi một số nhà làm luật thao túng lời của Đức Giáo Hoàng Francisco để gợi ý rằng Ngài hỗ trợ việc tái định nghĩa hôn nhân. Đức Tổng giám mục Cordileone kết luận, các cố gắng đầy can đảm của những ai, trong đó có cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà làm luật, từng hỗ trợ việc bảo vệ hôn nhân tại Illinois, đáng được ca ngợi. Bảo vệ chân lý và sự thiện không bao giờ vô ích cả. Tin giáo hội tại Honduras. Giáo hội Honduras kêu gọi cải tiến các điều kiện sống của người dân trong nước. Giáo hội Công giáo Honduras mạnh mẽ kêu gọi các giới chức chính trị dân sự xã hội dấn thân cải tiến các điều kiện sống của người dân trong nước. Trong thông cáo gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, ngày 21 tháng 11 vừa qua, Linh Mục Jacman Calix, thư ký Caritas Honduras cho biết, trong suốt 32 năm qua, nền dân chủ Honduras đã không thành công trong việc cải tiến các điều kiện sống của người dân, nhưng đã chỉ làm giàu cho một thiểu số. Trong khi 8,5 triệu dân phải sống trong nghèo túng và các điều kiện tồi tệ, phải gánh chịu bất công và chênh lệch xã hội ngày càng lớn hơn. Cha Calix cho biết, 70% dân Honduras nghèo, và nhiều người đã rơi vào tình trạng này từ thập niên 1990 của thế kỷ trước. Honduras đã biết đến nền dân chủ năm 1980 sau gần 20 năm phải sống dưới chế độ quân đội. Liên quan tới cuộc bầu cử vào Chủ nhật 24 tháng 11, cha cho biết đây là lần đầu tiên có 9 đảng phái ra tranh cử. Dân chúng và các đảng phái có bổn phận đầu phiếu thế nào để mọi sự diễn ra trong hợp pháp hầu thành lập chính phủ mới? Cha lo sợ rằng hỗn loạn sẽ xảy ra nếu cuộc đầu phiếu không đạt mức độ hợp pháp cần có. Caritas Honduras góp phần vào nhóm quan sát viên gồm 1.200 người thiện nguyện và 18 vị điều hợp hiện diện trong 298 tỉnh trong ngày bỏ phiếu, với nhiệm vụ hướng dẫn và thông tin cho văn phòng trung ương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco cho các tham dự viên Đại hội Toàn thể Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, cho Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 25 đến 28 tháng 11 vừa qua, Đại hội Toàn thể Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã diễn ra tại Vatican với chủ đề Thành viên của các truyền thống tôn giáo khác nhau trong xã hội dân sự. Trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho 50 tham dự viên đại hội một buổi tiếp kiến vào sáng ngày 28 tháng 11 tại hội trường Clementine. Sau đây là nội dung huấn từ của Đức Thánh Cha. Thưa quý Hồng Y, quý anh em thân mến trong hàng giám mục, anh chị em thân mến, trước hết, tôi xin lỗi vì đến trễ, buổi tiếp kiến đã bị hoãn. Cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn chờ đợi. Tôi rất vui được gặp anh chị em trong bối cảnh của Đại hội Toàn thể của anh chị em. Xin thân ái chào từng người và cảm ơn Đức Hồng Y Jean-Louis Torang đã thay mặt anh chị em ngỏ lời với tôi. Giáo hội Công giáo ý thức giá trị của việc thăng tiến tình hữu nghị và sự tôn trọng giữa mọi người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau. Càng ngày, chúng ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của điều này, vì thế giới, theo một nghĩa nào đó, trở thành nhỏ bé hơn, và vì hiện tượng di dân làm gia tăng mối liên lạc giữa các cá nhân và cộng đồng thuộc các truyền thống, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Thực tế này thách đố lương tâm Kitô giáo của chúng ta, và là thách đố cho đức tin, cho đời sống cụ thể của các giáo hội địa phương, các giáo xứ và các tín hữu. Vì thế, nó liên quan đặc biệt đến chủ đề của đại hội của anh chị em là thành viên của các truyền thống tôn giáo khác nhau trong xã hội dân sự. như tôi đã nói trong tông huấn Evangelii Gaudium. Một thái độ cởi mở trong chân lý và tình yêu phải là nét đặc trưng trong cuộc đối thoại với các tín hữu của các tôn giáo ngoài Kitô giáo, dù có nhiều trở ngại và khó khăn, đặc biệt là những hình thái cực đoan chủ nghĩa của cả hai bên. Trong thực tế, trên thế giới có những tình huống mà việc chung sống là khó khăn, thường là do những lý do chính trị hay kinh tế cùng với những khác biệt về văn hóa và tôn giáo, cũng như những hiểu lầm và những sai lạc trong quá khứ. Mọi sự có thể gây ra nghi ngờ và sợ hãi. Chỉ có một cách vượt qua nỗi sợ này, đó là đối thoại, gặp gỡ với tình bằng hữu và sự tôn trọng. Đi theo con đường này là đi theo con đường của nhân loại. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính của mình khi đến với người khác, và cũng không phải là chấp nhận thỏa hiệp về đức tin và luân lý Kitô giáo. Trái lại, sự cởi mở đúng nghĩa bao hàm sự kiên định trong những xác tính sâu xa nhất của mình, rõ ràng và tươi vui trong căn tính của mình. Và vì vậy, tin rằng việc gặp gỡ người khác có thể đem lại cơ hội để lớn lên trong tình huynh đệ, để phong phú hóa và để làm chứng. Vì thế, đối thoại liên tôn và loan báo tin mừng không loại trừ nhau nhưng bổ túc cho nhau. Chúng ta không áp đặt bất cứ điều gì, chúng ta không sử dụng những chiến lược mánh khóe để lôi kéo tín hữu, nhưng chúng ta loan báo tin mừng với niềm vui và lòng đơn sơ về những gì chúng ta tin tưởng và những gì chúng ta cảm nghiệm. Thật vậy, một cuộc gặp gỡ mà trong đó mỗi người bỏ qua một bên điều mình tin, giả vờ từ bỏ những gì là quý giá nhất với mình, chắc chắn không phải là cuộc gặp gỡ đích thực. Người ta gọi đó là tình huynh đệ giả tạo. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải nỗ lực vượt qua nỗi sợ, luôn sẵn sàng đi bước trước, không nản chí trước những khó khăn và hiểu lầm. Cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau cũng giúp vượt qua một nỗi sợ hãi khác mà thật không may chúng ta thấy đang gia tăng trong những xã hội bị tục hóa nặng nề nhất. Đó là sợ các truyền thống tôn giáo khác nhau và sợ chính tôn giáo. Tôn giáo bị coi như điều gì đó vô dụng hoặc thậm chí nguy hiểm. Có khi các Kitô hữu bị buộc phải từ bỏ các xác tín về tôn giáo và đạo đức của mình ở nơi làm việc. Nhiều người tin rằng chỉ có thể chung sống nếu che giấu căn tính tôn giáo của mình. Gặp nhau ở nơi trung lập, không liên quan gì đến siêu việt. Nhưng làm sao có thể xây dựng các mối quan hệ thực sự, kiến tạo một xã hội là ngôi nhà chung đích thực, nếu đòi hỏi các thành viên phải gạt sang một bên những gì thiết thân với mình? Không thể nghĩ ra một tình huynh đệ trong phòng thí nghiệm. Chắc chắn tất cả những điều này phải diễn ra trong sự tôn trọng niềm tin của người khác, kể cả những người không tin. Nhưng chúng ta phải có can đảm và sự kiên nhẫn để gặp gỡ và đến với nhau như chúng ta vốn là. Tương lai nằm trong sự cùng tồn tại trong đa dạng và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải trong sự đồng nhất một tư tưởng trung lập có tính lý thuyết. Vì thế, việc công nhận quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản trong mọi chiều kích của quyền này là điều thiết yếu. Về vấn đề này, trong những thập kỷ gần đây đã có những nỗ lực rất lớn để trình bày huấn quyền của giáo hội. Chúng ta tin rằng đây là con đường để xây dựng hòa bình trên thế giới. Tôi cảm ơn Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, về những phục vụ quý báu của Hội đồng, và tôi xin Chúa ban dồi dào ân phúc xuống trên từng người anh chị em. Xin cảm ơn. hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Liệu những người đang chịu cảnh bất công xã hội, những tù nhân lương tâm, những người dân oan có phải là những người đã thất bại trước thế lực của cường quyền rồi chăng? Không, trên thập giá, Đức Kitô là vua của những dân oan. Dù có phải tiếp tục chịu nhiều oan ức bất công, nhưng nếu cương quyết đến cùng để tố cáo bất công, can đảm làm chứng cho sự thật như Đức Kitô, họ không bao giờ thất bại nhưng sẽ được thông phần vinh thắng với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, cha Đa Minh Nguyễn Văn Phương, dòng Chúa Cứu Thế, đã khẳng định như trên trong bài giảng của mình trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào lúc 20 giờ Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe lược trích bài giảng của cha Đa Minh Nguyễn Văn Phương.
Kính thưa cộng đoàn, trong hành trình đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta, để trung tín với tình yêu Thiên Chúa, đôi khi chúng ta phải không ngừng kiểm điểm lại chính mình, duyệt xét lại mối tương quan tình yêu giữa mình với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc kết hiệp mật thiết với Chúa. Đó là phương thế tuyệt hảo để chúng ta xây dựng một mối tương quan tình yêu với Chúa và làm cho tình yêu ấy được triển nở, được thăng hoa. Nếu không thì với thời gian, do sự yếu đuối của con người, chúng ta có thể làm tình yêu ấy hư hao, làm tình yêu ấy trở nên nhàm chán, mệt mỏi và héo úa. Chính vì thế mà kết thúc năm phụng vụ, hội thánh mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là vua, để mời gọi người tín hữu nhìn lại hành trình sống đức tin của mình, duyệt xét lại mối tương quan trong đời sống với Chúa Giêsu Kitô, xem thử chúng ta có trung tín, có bền đổ trong việc tin nhận vương quyền tuyệt đối của Đức Giêsu Kitô là vua hay không. Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là vua, cho nên ba bài đọc trong thánh lễ ngày hôm nay đều soi sáng cho chúng ta thấy được rằng sự kiện Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ được Thiên Chúa trao ban cho Ngài cái vương quyền tối ưu, vương quyền tuyệt đối, vương quyền vĩnh cửu bất biến ấy, và mời gọi chúng ta bước đi theo vị vua tình yêu ấy với ước mong, với hy vọng là được vào chung hưởng phần vương quốc vĩnh cửu, vương quốc tràn đầy ân sủng, tràn đầy sự thật, tràn đầy bình an, mà sau khi kết thúc cõi đời tạm bợ này, chính Thiên Chúa sẽ ban phước cho ta. Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ, là vua cai trị cõi lòng mỗi người chúng ta. Thế nhưng chúng ta thử nhìn lại hành trình đức tin của mình xem, có phải tất cả những người Kitô hữu chúng ta đều có khả năng nhận ra Chúa Giêsu Kitô là vua của lòng mình, có khả năng tin nhận Đức Giêsu là vua của lòng mình hay không? Chúng ta đi theo Đức Giêsu Kitô là vua với ước mong sau khi kết thúc cõi đời chống qua nơi trần thế này, chúng ta được Ngài đưa vào hưởng vương quốc vĩnh cửu với Ngài. Thế nhưng bao lâu còn ngóng trông, bao lâu còn ngóng đợi trong hành trình dương thế, là bấy lâu chúng ta phải bước đi theo Ngài trên con đường thập giá, trên con đường đau khổ. Hội thánh mời gọi người Kitô hữu chúng ta trong những lúc vui mừng, an bình, hy vọng, hay cả trong những lúc đau khổ, ưu phiền, tuyệt vọng, vẫn phải tin nhận Đức Giêsu vương quyền tuyệt đối của Ngài, tin nhận Ngài là vua, là Chúa của cõi lòng ta. Thế nhưng điều đó không thể, không dễ diễn ra trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu là nỗi đau. Thế giới đang quằn quại, đang đắm chìm trong biết bao nhiêu là nỗi đau khổ. Chiến tranh bạo lực vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ, đó đây khắp nơi trên thế giới. Nạn khai thác, bóc lột, buôn người, khai thác nô lệ tình dục, lạm dụng sức lao động của con người, biến con người thành nô lệ, thành công cụ hóa của lao động, diễn ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là trên chính quê hương Việt Nam của chúng ta. Những ngày gần đây, thiên tai lũ lụt hoành hành, cơn bão Haiyan không chỉ cướp đi hàng ngàn người vô tội tại đất nước Philippines, mà còn ngay chính trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Cơn bão 14-15 qua đi, việc xả lũ không đúng quy trình đã cướp đi hàng chục sinh mạng của những người nghèo vô tội. Bao nhiêu là nỗi đau, bao nhiêu là nỗi oan khiên trùng xuống trên quê hương đất nước chúng ta. Khi đối diện với nghịch cảnh đau thương ấy, liệu chúng ta có nhận ra được Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ, là vua của lòng mình hay không? Đứng trước những bất công, những oan khiên trong xã hội Việt Nam, biết bao nhiêu là những con người can đảm lên tiếng làm chứng cho sự thật, chủ trương công bằng, chủ trương dân chủ tự do, lại bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp, tống giam, đang oằn mình trong lao tù của cộng sản. Một luật sư Lê Quốc Quân, một tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một chị Tạ Phong Tần, bao nhiêu năm tháng ngày giờ oằn mình trong đau khổ, trong lao tù, trong sự bức bách của nhà cầm quyền độc tài, đến mức người ta phải tuyệt thực để phản đối, để lên tiếng cho quyền tự do, quyền sống của mình. Những nhạc sĩ yêu nước Trần Vũ Ân Bình hay là Việt Khang sáng tác những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi nhân quyền của con người, báo trước những vấn nạn ngoại xâm xâm chiếm biển đảo, thì lại bị gánh chịu những bản án bất công nặng nề, giờ này đang cô đơn cô độc một mình trong chốn lao tù. Những con người ấy, những con người đang gánh chịu những đau khổ ấy, những con người bước đi theo Đức Giêsu Kitô, liệu khi đối diện với đau khổ, họ có khả năng để tin nhận Đức Giêsu Kitô là vua, là Chúa của vũ trụ, của lòng họ hay không? Hay chính mỗi người chúng ta theo Đức Giêsu Kitô, đôi khi chúng ta muốn Ngài tỏ vương quyền, tỏ quyền năng của Ngài theo kiểu chính trị, chúng ta muốn Ngài tỏ rõ sức mạnh của Ngài trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, để giải thoát xã hội chúng ta, quê hương đất nước của chúng ta trước những bế tắc, trước những bất công. Mà đôi khi chúng ta nghiệm thấy rằng như thể Chúa Giêsu Kitô bất lực, Chúa Giêsu Kitô làm ngơ. Vậy thì Ngài còn có thể là vũ trụ, Chúa của vũ trụ, Chúa của cõi lòng chúng ta, hay chỉ là sản phẩm phong phú do con người thiêu dệt mà thôi? Chúng ta phải đối diện trước những thách đố, trước những thử thách, thì chúng ta phải tin nhận vương quyền tuyệt đối vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là vua. Rồi có một điều mà chúng ta phải nhìn nhận với nhau rằng là ai trong chúng ta cũng sống theo quan điểm của chủ nghĩa cá nhân. Không ai muốn mình làm tôi, làm tớ người khác. Ai cũng muốn mình là vua hết. Không ai muốn mình là tôi hết. trong khi Chúa Giêsu lại mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận mình là tôi tớ hèn mọn, là những tội nhân, để được Chúa xót thương, để được Chúa cứu độ. Liệu chúng ta có khiêm tốn, chúng ta có hủy mình ra không, để làm tôi tớ, để phục vụ, để hy sinh cho người khác được nhờ, như Đức Giêsu Kitô là vua của ta hay không? Ngày hôm nay chúng ta đặt để nhiều thứ khác làm vua cai trị lòng ta, thay vì chúng ta chọn Chúa. Không ít người Kitô hữu chúng ta chọn địa vị, công dân, sự nghiệp, cơm áo gạo tiền là vua là Chúa, thay vì chọn Đức Giêsu Kitô là vua là Chúa của cõi lòng chúng ta. Hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ, là vua tình yêu. Nhìn lên thập giá chúng ta kinh nghiệm được điều gì? Vâng, thưa ông bà anh chị em, nhìn lên thập giá chúng ta kinh nghiệm được một điều: theo Chúa Giêsu Kitô không phải chúng ta bước đi trên con đường trải thảm hoa, trên con đường tìm kiếm vinh hoa, công danh lợi lộc nơi trần thế này, nhưng theo Chúa Giêsu Kitô Ngài mời gọi chúng ta hủy mình ra, vui lòng vác thập giá của đời mình trong hành trình mà theo Chúa. Chúng ta phải yêu như Ngài đã yêu, chúng ta phải sống như Ngài đã sống, nghĩa là chúng ta cúi mình phục vụ, chia sẻ, hơn là dùng quyền để thống trị, để áp đặt, để áp bức những người khác. Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Kitô là vua với ước mong xã hội chúng ta đang sống, cộng đoàn chúng ta, gia đình chúng ta, để tin nhận Chúa Giêsu Kitô là vua, để rồi từ đó chúng ta thấy mình bé nhỏ, chúng ta khiêm tốn, chúng ta phục vụ trong yêu thương, chúng ta chia sẻ niềm vui và sự bình an cho anh em đồng loại, cho những người thân thương của chúng ta, nhất là những ai giờ này đang phải đối diện với đau khổ, với những bất công, với những oan khiên, với những người trở thành nạn nhân của một chế độ độc tài toàn trị. Xin Chúa Giêsu Kitô là vua cai trị biến đổi thế giới này, cứu thế giới này thoát khỏi cơn sóng của phong trào, tục hóa của phong trào hưởng thụ. Xin Chúa Giêsu Kitô làm vua cai trị tâm hồn chúng con, hiện diện đồng hành với những ai đang phải đối diện với đau khổ, với những oan khiên trong xã hội, để ngang qua những bất hạnh, những khổ đau ở đời này, họ vẫn nhận ra rằng khi họ bước đi trên con đường đau khổ, khi họ lên tiếng để bảo vệ công lý và sự thật, là họ bước đi trên con đường mà Đức Giêsu Kitô đã đi. Khi họ bị oan ức, bị tù tội, họ nhìn lên thập giá để nhận ra Chúa Giêsu Kitô là vua của họ, cũng đã từng bị oan ức, cũng bị kết tội bất công, để họ tìm được nơi Ngài niềm hy vọng, với ước mong sẽ được Ngài cứu độ, với ước mong sẽ được Ngài dẫn vào trong vương quốc tràn đầy ân sủng và sự thật, tràn đầy ánh sáng, tràn đầy sự sống vĩnh cửu. Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi lượt trích bài giảng của cha Đa Minh Nguyễn Văn Phương trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào Chủ nhật 24 tháng 11 năm 2013 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục bàn về việc đào luyện đời sống nội tâm cho con cái, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ về tình yêu. Mahatma Gandhi người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách đô hộ của người Anh bằng con đường bất bạo động, luôn xác tín rằng tình yêu là sức mạnh vạn năng mà con người có trong tay. Vì tình yêu là sức mạnh vạn năng, cho nên nó không bị giới hạn bởi những điều kiện của thân xác. Nhưng thế nào là tình yêu? Hai chữ tình yêu như chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày thường khác với tình yêu đích thực. Thông thường, chúng ta hiểu rằng yêu là cho để được nhận lãnh. Yêu là mặc cả. Đây là thái độ rõ rệt nhất trong điều mà chúng ta thường gọi là các cuộc tình. Người ta cho với hy vọng sẽ được đáp trả bằng một cách thế đặc biệt mà mình chờ đợi. Một thứ tình yêu có điều kiện như thế cũng có mặt ngay cả trong tương quan giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ thương con vì chúng thảo ngoan hơn là vì chúng là con của mình. Cha mẹ thường đi tìm sự khẳng định và nối dài của mình trong những thành tựu của con cái. Con cái cũng thường chỉ thương cha mẹ vì chúng có được điều chúng muốn. Một món quà, một sự tán thưởng, một lời khen tặng, vân vân. Một tình yêu như thế, dĩ nhiên, là nền tảng của cuộc sống xã hội. Chúng ta vẫn nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Tuy nhiên, khi tình yêu được trao ban và lãnh nhận với điều kiện, nó sẽ trở thành tạm bợ. Và chúng ta sẽ luôn sống trong nỗi lo sợ bị bỏ rơi. Một tình yêu đích thực chính là sự vắng bóng của sợ hãi. Yêu thương mà còn sợ hãi là chưa yêu thương thực sự. Khi chúng ta yêu thương bằng một tình yêu đích thực, nghĩa là bằng một tình yêu vô điều kiện, chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Khi chúng ta yêu thương và giúp đỡ một người nào đó bằng một tình yêu vô vị lợi và vô điều kiện, chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bác sĩ Gerald Champonsky, tác giả của cuốn sách có tựa đề Chỉ nên dạy yêu thương mà thôi, đã kể lại kinh nghiệm của ông như sau. Năm 1945, ông đang ở trong tháng thứ ba của thời kỳ thực tập tại bệnh viện thuộc trường Đại học Stanford, bang California, Hoa Kỳ. Trong trường y khoa, hầu như 1/3 sinh viên đều có cảm tưởng là họ mang chính căn bệnh mà họ đang học. Riêng bác sĩ Champonsky rất dị ứng với bệnh lao và luôn bị ám ảnh rằng mình có thể mắc bệnh này bất cứ lúc nào. Vậy mà trong thời kỳ thực tập, ông lại được gửi đến một phòng lao của bệnh viện. Mỗi ngày trước khi vào khu lao, ông hít một hơi thật dài để lấy khí trong lành và hầu như muốn nín thở khi bắt đầu bước vào khu lao. Một đêm nọ, ông được gọi vào phòng cấp cứu. Tại đây ông phải đối đầu với một phụ nữ 50 tuổi, vừa bị siêu gan vừa bị lao phổi. Những cơn ho rũ rượi khiến bà mửa ra toàn là máu. Viên bác sĩ thực tập đã học thuộc lòng những gì cần phải làm trong một trường hợp như thế. Ông cho hút hết máu ra khỏi miệng bệnh nhân, rồi đặt ống dưỡng khí vào mũi. Nhưng chẳng may, tối hôm đó, ống dưỡng khí bị trục trặc. Ông không còn biết làm gì hơn là đặt chính miệng mình vào miệng của người bệnh lao để làm hô hấp nhân tạo. Nhờ vậy mà người đàn bà đã lấy lại nhịp thở bình thường. Trở về phòng riêng, động tác đầu tiên của viên bác sĩ trẻ là đến nhìn vào gương. Chiếc áo choàng màu xanh của ông loang lổ những vết máu. Lúc đó ông mới chợt nhận ra một điều, là trong suốt một tiếng đồng hồ ở bên cạnh người đàn bà mắc bệnh lao, ông không hề cảm thấy bất cứ một nỗi lo sợ nào. Bài học mà ông rút ra từ kinh nghiệm này là khi chỉ chú tâm vào việc giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi, người ta không còn biết thế nào là sợ hãi. Thì chỉ quan tâm vào việc trao ban một cách vô điều kiện, người ta không còn cảm thấy lo âu và xao xuyến nữa. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng, chúng ta không muốn thấy xung đột, sợ hãi hay căng thẳng. Và trong sâu thẳm của tâm hồn, ai trong chúng ta cũng mong muốn như thế. Nhưng trong thực tế, hầu như lúc nào chúng ta cũng để cho xung đột lấn át sự bình an, nỗi sợ hãi đè bẹp niềm hạnh phúc, bởi vì chúng ta sợ phải hy sinh. Giá của sự bình an và niềm hạnh phúc đích thực luôn là hy sinh. Chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta chỉ được thỏa mãn khi báo thù mà thôi. Chúng ta nghĩ rằng mình chỉ có lý khi chứng minh người khác là sai. Chúng ta nghĩ rằng hạ được một đối thủ sẽ mang lại cho chúng ta sự bình an. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng cần phải la rầy quở phạt con cái mới có thể dạy cho chúng biết sống tử tế. Nhiều người nghĩ rằng thất bại là điều chính đáng dành cho những ai không biết cách cư xử ở đời. Phải chăng chúng ta không nghĩ rằng đau khổ của người khác là niềm vui của chúng ta? Một cách nhìn và tiếp cận với cuộc sống như thế chắc chắn sẽ không bao giờ mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc và sự bình an đích thực trong tâm hồn. Đến đây, thiết tưởng chúng ta cần đọc lại những lời cáo biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ, được Thánh Gioan ghi lại trong Tin Mừng ở hai đoạn 14 và 15. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Cùng với sự bình an mà Ngài hứa ban, Chúa Giêsu cũng trối lại cho các môn đệ chúc thư. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Chúa Giêsu như muốn liên kết giới răn yêu thương với sự bình an trong tâm hồn. Ngài nói đến sự khác biệt giữa bình an Ngài ban tặng và sự bình an theo quan niệm của thế gian. Bình an mà thế gian hứa hẹn là một sự bình an giả tạo, một sự bình an xây dựng trên sợ hãi. Còn bình an mà Ngài ban tặng là bình an khỏi sợ hãi. Bình an khỏi sợ hãi, bởi vì bình an ấy là hoa trái của một tình yêu vô điều kiện và vô vị lợi. Nếu cha mẹ sống và thực thi một tình yêu như thế, họ sẽ có được sự bình an nội tâm, và như vậy mới có thể tạo được bầu khí an bình trong gia đình và đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm vững chắc. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Đây cuộc đời con cùng với vui buồn kiếp người. Trong đời hôm nay dù nắng mưa còn đan lối, xin Ngài dù thương diều dắt con cùng Chúa ơi. Vượt qua gian nan vẫn quyết yêu Ngài mãi thôi.
Một thanh niên nọ gặp nhiều thất bại trong cuộc sống nên chán nản thất vọng, muốn buông xuôi tất cả. Anh đã cầu nguyện và tìm đến với Chúa tâm sự. Thưa Chúa, Ngài có thể cho con một lời khuyên để tìm lại niềm vui trong cuộc sống của con không? Chúa lắng nghe rồi người ân cần nói, con hãy nhìn cây dương sỉ và cây tre này. Khi ta gieo hạt cây tre và hạt cây dương sỉ cùng một lúc, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, tưới nước đầy đủ. Cây dương sỉ lớn rất nhanh, màu xanh của nó phủ kín cả mặt đất. Còn hạt giống cây tre chẳng có một dấu hiệu gì cả, nhưng ta vẫn không nản chí. Một năm trôi qua, cây dương sỉ phát triển nhanh chóng. Bước sang năm thứ ba, năm thứ tư cũng chẳng thấy gì từ hạt cây tre, nhưng ta quyết không từ bỏ. Đến năm thứ năm, từ hạt giống cây tre có một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương sỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút gì ấn tượng. Nhưng chỉ 6 tháng sau, cây tre đã cao hơn nóc nhà. Nó đã mất 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ nó rất khỏe, có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất để nó sống và vươn lên. Rồi Chúa nói tiếp, tất cả quãng thời gian phải vật lộn với cuộc sống, đó là lúc con xây dựng và hoàn thiện bộ rễ của mình. Ta đã không rời bỏ cây tre, và ta cũng không bao giờ rời bỏ con. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống không phải là con đường bằng phẳng, nhưng có nhiều chỗ gồ ghề lồi lõm. Công việc của chúng ta không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, nhưng cũng có lúc sóng gió phong ba. Đôi lúc chúng ta chán nản thất vọng vì kết quả công việc không được như mong đợi, vì những điều ta mòn mỏi trong ngóng mà không hề đến. Nhưng đừng vì những thất bại đó mà chúng ta đánh mất niềm hy vọng. Như việc chờ đợi của một hạt giống nảy mầm, Thiên Chúa đã không tiếc công chờ đợi dân Israel thay đổi đời sống, từ bỏ các thần ngoại mà sám hối trở về. Thiên Chúa cũng không ép buộc, nhưng thúc đẩy, nâng đỡ và luôn tôn trọng tự do của con người. Thiên Chúa có thể tạo thành mọi sự từ hư không, nhưng Ngài muốn loài người cộng tác góp phần mình vào kế hoạch yêu thương của Người. Mùa vọng là thời gian để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò giữa ta với Chúa được vuông tròn. Trong cuộc gặp gỡ ấy, không phải chúng ta đến gặp mà chính Chúa hạ mình xuống thân hành đến với ta trước. Ta chỉ là phàm nhân bất xứng, nhưng tình yêu phủ lấp tất cả, san bằng mọi thung lũng ngăn cách, để rồi Chúa đưa ta vào hưởng nếm niềm hoan lạc thiết thân. Lúc đó, lòng kề lòng, ta lắng nghe giai khúc thánh thiên với âm điệu ngọt ngào êm ái. Ân sủng Chúa chan tưới trên cuộc đời chúng ta. Chúa nâng niu từng bước chân ta, vực ta dậy từ sự yếu hèn cát bụi, mà vươn mình nhẹ vút thênh thang. Trong Kinh Thánh, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết viễn cảnh của ngày Chúa đến. Đó là ngày muôn dân lũ lượt đổ về thành thánh Jerusalem để đón nhận ánh sáng cứu độ. Ngày đất nước không còn chiến tranh, mọi người được hưởng nền công lý hòa bình. Chúa đến, đem niềm vui cho vũ trụ và con người. niềm vui đó làm cho sa mạc nắng cháy nở hoa rực rỡ. Niềm vui vỡ òa trên đỉnh núi Liban, núi Carmen và tràn ngập khắp đồng bằng Saron. Bấy giờ, người mù được xem thấy, người điếc được nghe, người què nhảy nhót như nai, và miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Mọi người tươi cười rạng rỡ, và mọi khổ đau than khóc sẽ biến mất. Người đến không phải để xét xử luận phạt, nhưng để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Người đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng là người tội lỗi. Người đến để phục vụ, cho con người được sống và sống dồi dào. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng ban mai, là niềm vui cứu độ. Xin cho chúng con luôn sống gắn bó và trung thành với Chúa trong từng giây phút, để khi Chúa đến, chúng con được diễm phúc tiến vào hân hoan dự tiệc nước trời. Amen.
Đây cuộc đời con cùng với vui buồn kiếp người. Trong đời hôm nay dù nắng mưa còn đan lối, xin Ngài dù thương dìu dắt con cùng Chúa ơi. Vượt qua gian nan vẫn quyết yêu Ngài mãi thôi. Mai này tương lai chỉ biết trông vào Chúa thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.